còn ai làm cho hai nó nữa. Mình nghĩ là chân lý chứ. Chân lý ở đâu? Chân lý ở cái khối vô vi. Và vô vi đâu phải cái đám này đâu. Vô vi cả cả không phải. Đó là thường trực để hóa giải tất cả những sự động loạn sau mọi sự phản động. Thì thiên đường nào cũng có thải hết mà không quên đi. Mà thiên đường nào cũng có học chân lý mà quên đi. Bây giờ thấy cái này sôi nổi quá mà chính mình là chủ thiền đường là đã sôi nổi. Nghĩa là tan tành chiếu quách mà không biết. Mà học được có chút chân lý à. Thấy chưa? À, tại sao mình có cơ hội thức tâm như vậy? Và sớm mơ mình đã học thiền lạc vô khi. Nó mở cái tâm. Nó bình thản ghê lắm. Sơn ơi, nghe thiên đàng như ký sưng sướng lần lần ta đi. Đừng có phải về thiên đàng đi chơi cho mắc khỏe. Chiều cái nó giam địa ngục. Tức tôi. Vậy thế làm sao vùng lên? Lúc đó mọi người vùng lên. Vùng trong chỗ nào? Vùng trong thành tỉnh. Nhìn trong chỗ nào? Nhìn trong chỗ hòa hai tương thân. Thằng nào cũng phải ăn cơm, phải lấy luật trời xuống mà để thực hiện chân lý. Mà hai người này ăn biết có bao nhiêu đó, nó lạc quá, các thứ cũng tiêu hết. Cũng là của trời trả về trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó gì sắc phạt. Còn chân lý là ở bên trên, vẫn sẽ, vẫn hỗ trợ cho những người đó. Không bỏ một đứa con. Thằng nào cũng xin cha, mà cha là danh từ thế gian. Mà nó chưa xin tới không, không thì nó không có nói nữa là chân lý đạt rồi. Khi mà thâm tâm hai bên cũng đều ở trong cái không thật sự á, thì không có nói nữa. Nhìn mà mở, nhắm con mắt mà làm việc. Vì sao mấy người đó có thể đạt tới đó mà không làm như vậy? Vì các con ở xung quanh. Để cho các con đầm dư và mở tâm, luận thức để khai minh mọi việc. Rồi mới nắm được chân lý tròn cái là mẹ. Mà tâm con chưa có khả năng học được chân lý tròn. Cho nên còn lặng đặng lá đá. Thấy chưa? Còn bơ vơ trầm nhớ. Còn nhiều quốc hủng trong nội tâm. Nhiều hoang mang. Thích mà không thích. Là hoang mang. Như ông cha thường nói chứ. Thích quá. Rồi nghe kiểu dân ta nó cũng thích quá. Có hai cái thích ở trong này. Nhưng mà chưa có hòa được. Tần số nó chênh lệch chưa có hòa được. Khi nó hòa được thì phải lắm. Mọi người thấy mình là chân lý rồi. Lúc đó nó bay bổng tự nhiên. Chứ đừng có mong xuất khổ. Thấy không? Quả quả tương giao nó mới bịch. Nhưng mà có cái cơ hội vậy. Chúng ta mới thấy rằng cha nhẫn hòa vẫn không có giận, vẫn không có buồn, vẫn không yêu, vẫn cầu mong xa. Người trước mặt ta đồng hành với ta. Thấy thấy rõ không? À, cho nên các bạn phải học cái chỗ đó. Mình kết luận và mình đi vào chỗ đó. Đụng tiếng giải mở đi lên. Mở rồi không có gì bị chọn nữa. Thấy rõ không? Cái bà hôm qua. Cho nên phải nhìn cái xác trước. Rồi xác có gì không có lửa. Xác không hoạt động. Cái quả. Mà quả nhiều quá nó là tốt. Mà giải ra là nó là xác. Mà có quả trong này mà không có sử dụng không bao giờ sáng. Không bao giờ sáng. Phải sử dụng. Cho nên vô vi á, thiền đường họp họp chập cũng đúng à. Đúng rồi mở, cực thương, cực thích. Vì vô vi đang làm việc, ở trên kia đang làm việc như vậy. Và muốn đưa ánh sáng, muốn đem thanh quang xuống. Thì dẹp cái trường ra ngoài, thì đem thanh quang xuống. Càng cãi càng hăng.
càng dọn càng nhiều chân lý. Mà tưởng cái nào cũng là chân lý, mà rốt cuộc không phải chân lý. Chứ giải quả tâm rồi bình luận thích mới tới đó thôi, chưa tới chân lý. Bình luận định thích một chút kia thôi, chưa thích rõ. Thích rõ nó mới thấy chân lý. Thấy không?
Còn nhiều muốn chứ không có buồn, không có bực tức.
Thấy không? Nếu không có kiều nguyên ta đây làm sao học cái bài đó. Phải không? Mà thấy kiều nguyên ta cũng là công cụ của Thượng Đế. Mà trên đường đang học và đang tiếp. Thấy không? Rồi đây là hai cha. Để nói nữa. Bình rồi giải. Quả trên nhau rồi nó luận rồi nó thích rồi nó đi tới cái chỗ này là vào trọn thích, nó bước vào chân tâm. Thì lúc đó hai là một rồi, cái khối nó càng ngày càng mạnh. Cho nên cha Trường Khôn, cha yêu cầu con cháu cha cái giờ rồi. Tội nghiệp hết, không phải tội nghiệp, nhưng mà dạy con cũng dạy nghiệp. Người hiểu dạy người không hiểu, phải phạm.
Để học. Rồi vô vi là hạ mình xuống học. Rồi giải.
Mình học cái đó rồi mình phải giải cái đó ra. Rồi mình mới thích. Hạ mình. Giải. Thích. Rồi vô vi phải giải nó mới tiếp. Hạ mình. Học. Giải. Thích. Rồi lúc đó con mới tự đi. Còn không chịu hạ mình. Thằng đó luôn. Nó chết trời, nó giận như vậy nha. Con này nó chết rồi. Thấy không?
Giận á.
Thấy không? Nó bị quả trong này, nó có cái quốc khí chưa ra. Ở đây ta hút cho nó chạy ra.
Ê, anh đừng có giận nha.
Chết rồi con. Anh chết trời, nó có giận. Đứng lên đầu chuyển như này. Ra, thằng nào có quả ra, ta gom hết. Tại sao lấy cái chỗ nào thấy gom hết? Sau khi giải cách hùng hồn, giận kiều nguyên đá gây lắm, thế nào hai bên cũng bất lộn. Thấy không? Người đời cặp mắt người đời với ai thì thế nào cũng bất lộn. Nhưng mà chặt thấy, cho những loài vui thì không có gì đây là phải không? Mà nói cho cái ẩn ý để cho con tự con xét, là tự con chỉ. Thấy chưa? Cho nên, chân lý phải nghe cái câu cuối cùng. Người vô vi phải nghe cái âm thanh lời nói cuối cùng của họ là cái gì mới biết người này trình độ ở đâu. Khi mà cuối cùng họ còn á, họ mới có power. Mà cuối cùng không còn á, là họ mất power. Cuối cùng giận. Tôi muốn đi. Tôi giận quá rồi. Cái đó là không có thờ hết. Bởi vì đi lộn ngược. Ngược chiều. Thế là không. Mà trúng chiều á. Là hạ mình. Học. Giải. Thích. Từ từ đó tự đi. Mà không chịu hạ mình. Thì cái quả nó ám rồi. Mà càng không hạ mình. Nó là giật cao nữa. Nó mày chết rồi, mày chết tất cả thôi. Ôm cái nào lại. Thấy không? Thì bị kẹt cục. Bị kẹt cục. Cho nên cái người sáng suốt phải thả mình nữa. Thả mình nữa. Thả mình nữa. Yêu cầu. Yêu cầu anh sẽ đi lặng. Thì cứ nghe cái tiếng yêu cầu. Nghe hả? Để thấy cái mặt đó. Sao? Hiểu không? Ok.
Ok.
Cũng là anh em nhìn nhau rồi. Tới lúc đó nhìn được cái mặt của đối phương rồi. Đối phương tối nạn ngủ cũng nhìn được cái mặt bên kia rồi. Rồi lần lần bàn giải nó đi tới. Thế ra người ta giúp một tiếng mà mình không biết. Mình tưởng mình tiến xa hơn. Tôi không chờ gì đánh đó. Tôi vô trong mặt, tôi không quánh đâu. Quánh thua là làm sao? Nhưng mà ôm của rốt cuộc rồi cũng lên đi được rồi cũng thua. Mà không học được cái gì hết. Sao cái thằng quánh kia nó bị đòn đau quá trời, đi vô nó quánh trời ạ, ui cha má trời kia buồn quá. Tại sao tôi thua? Tiền này ở đâu? Do đâu đến?
大家都来听。
那就他黑了不然再过个时候。
我那我们过那时候呢那有个有场合闹那会使用哎去上书那里。我在上书门的麦基咯。反正呢塞着麦那到当家一接外当晚我们能听。对啊门的这个屋我们门是。对啊啊门的这个屋我们能听屋我们是。啊这个各位当有什么tất cả đang đánh bạc để thấy thằng nào ngu thằng nào thua thằng nó ngu mà thằng ngu nó lại sửa nó thua kêu này nó còn kêu khác nó lại được tiến chân lý sẽ cho nó tiến mãi mãi chân lý bằng lòng thua mãi mãi để cho nó tiến mãi mãi
tự nhiên các bạn thấy tôi đâu có thắng các bạn được năng lý thật mà năng cầu
chửi ấm thật mà hòa tan với các bạn, mở tâm các bạn. Thấy rõ không? Thế thua đó là nhưng mà trở lại các bạn lịch đi thôi. Thấy không? Cũng như cái thằng bạn mà khi mình thua rồi đó, muốn đốt cái bạn không? Không, giữ nó lại phải kỹ sau chứ tích. Không đốt cái bạn đó. Mà không đốt bộ bài. Bộ bài với bàn là chân lý. Nó là luật. Bước vô là chết. Nhưng mà hà là giữ chết để học không? Hơn sợ chết và bị chết. Thấy chưa? Cho nên bây giờ mình đi học chân lý của mình. Hà là giữ chết để học không? Còn không sợ chết mà bị chết thì không có giá trị nào đâu. Thế nào? Nhau vô. Họ đặt mình đó. Thấy không? Rốt cuộc mình thấy cái ngu mình sửa. Bữa sau mình tới sầm mặt mình không có đất nữa mà mình ăn tiền thôi. Thấy không? Chân lý rõ ràng không? Bữa sau tới mình đâu cần nói nữa. Mình nhìn biết là đi quệ tâm nó phát rồi, hiểu hết rồi. Nhìn cho biết là có bộ. Có gì đâu hỏi. Thấy không? À, lúc đó không đánh là ăn. Không đánh cờ bạc là ăn tiền cờ bạc. Mà đánh cờ bạc là phải thua. Nhưng mà phải thua phải học không. Mà thua mà không biết học không á, đó là vô trận. Mà kêu bằng ngu. Khi thắng bại không chịu phân minh để tiến tới. Cũng như học đạo cũng vậy. Khi mà tu được thanh định một chút, bừng sáng một chút, mình tưởng mình tới chưa. Nó đang đốt mình đây. Mình lên từng nữa qua sao. Đang đốt mà mình lên từng nữa qua sao. Đang đốt lên từng nữa qua sao. Và tới việc tối đa. Nắng lực nhưng mà mình phải phân cấp. Tối đa thối tha mà mình thấy không tốt. Không có mùi vị gì hết. Cái mùi vị hiện tại đang có là từ cái không có mùi vị biến thành mùi vị. Mà mình đang đi tìm cái không có mùi vị. Chứ không phải đi tìm mùi vị. Cho nên các bạn đang đi, đang tu, đang thành, rồi thấy cảnh này cảnh nọ là mùi vị đó. Mà tưởng đó là chánh là chết. Đang tìm về chân lý, đang tìm cách đẻ ra mùi vị. Là không có mùi vị mới có mùi vị. Cái mùi vị từ cái đại thanh tịnh, từ không có mùi vị, biến thể thành mùi vị. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy mất bổn. Như cái câu này nói người thường người ta không biết chữ nho người ta không hiểu. Là nói cái đó, cái từ nói. Cái không có mùi vị nó biến thành mùi vị. Bây giờ chúng ta đang tìm cái nguồn gốc là không có mùi. Thì nó dễ hiểu. Mà trong đó nguyên lý nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Thế rõ chưa? Cho nên học đạo ở chỗ vô vi nó vui. Khi mà các bạn cái về chân lý, ai cũng nghĩ tôi tập trung hết luồng điển bộ đạo chân thằng này cứu. Thì ở trên kia ta chuyển ra là nó nói ra rồi cái nó thấy nó hớ. Hớ rồi cái nó thấy rằng có cái khác liền. Yeah, kiểu người ta vừa trả lời cái nó có cái khác nó nói nữa.
nó thằng nghe tôi nói nữa, nói nữa tôi kêu cứ bồi xuống, bồi xuống, bồi xuống, bồi xuống. Còn đằng này cũng vậy nữa, thấy đằng này không, cứ bồi nữa nữa, thành ra hai người cạo. Một trong cái điển ở bên trên nó chiếu rồi á, hai bên nó còn sức mạnh, nó cãi nó mới đi sao xuống. Nó cãi là nó giải được cái quả tập. Sau cái cơn cãi là nó sung sướng vô, hai người được lắm đó. Vẻ đó, không có sao hết. Vì nếu cha với cha cũng là một, mà người biết người là cũng là một, mà người biết tất cả vạn linh cũng là một, người biết càng thông cảm quán thông càng không vũ trụ cũng là một, nam nữ quán thông nhau cũng là một. Thành ra đi đi chỗ vô nam vô nữ, đi đến cái chỗ diệt dục là quán thông hết mới diệt dục được. Vô nam vô nữ một thứ thôi, anh nào cũng mắc mũi tai miệng cũng bao nhiêu cơ giới đó, chị nào cũng bao nhiêu cơ giới đó, cao cường cao tay ấn nhất là dục là hết rồi, thấy không? Tới dục rồi là hòa, thấy không? Người nào có vợ chồng mà hiểu cái câu này, tới dục rồi là hòa, thấy không? Cực dục rồi thì tới dục hòa, thì đó chứ. Mình học chân lý bất cứ khía cạnh nào cũng là chân lý, nhưng mà phân tích được đó là không.
Đó, anh thuộc được. Minh giải được là sao?
Mà muốn minh giải là phải mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, nó mới trở về thanh tịnh. Thanh tịnh là một chút sáng suốt này mình gieo cũng như nhúng lửa, nhúng được chút, nó cháy lần lần nó sáng lắm. Cho nên vô vi chủ trương có cái quỹ du lịch mỗi tuần phải ngồi lên giảng. Anh nào có khả năng cứ giảng, giảng đại, giảng cho tao chửi cho tao xin, nó rủa cho mạt thì chết cho rồi đi, chết cái sân si, chết cái sâu si, chết cái tàn tật trong tâm nó, thì nó trở về gì trên đi. Người ta nói Hoàng Châu Ni mới tu sơ sơ mà lên là lập sư giảng thẳng tâm chết tại bàn đi, còn mình nữa phải tôi chết là tôi không hồi sinh thì sao, hiểu chưa? À, cho nên có cơ hội phải lập cái quỹ du lịch cho mọi thiền viện, mọi thiền viện ăn cà rê uống cà phê bỏ vô đó đi, để coi thằng nào giảng ngon thì có giấy máy bay đi du lịch. Thế giờ thằng nào mà giảng như là có thể trên 30 người băng lòng nghe đó, thằng đó nó đi chỗ khác nó giảng được,
tôi sẽ học thêm,
gọi nó đi chơi, xuống thiền viện giảng quà chơi, xuống thiền viện hai công giảng coi. À, có nó ba thiền viện này đi đi lại lại cũng tốn tiền thế, dành tiền cho em nó cho mày đây này, đi đi xuống kia đụng coi ra sao, à không ăn gì coi, rồi từ đó nó mới đi lên, nó bị nhồi trong tâm thức nó được xây dựng ngay trong tâm thức nó mở tiến ngay trong tâm thức nó hùng dũng ngay trong tâm thức nó giàu mạnh trong hùng khí sẵn có của nó, rồi tự nó hòa tan với cả càng khôn vũ trụ, thì càng ngày sự thuyết giảng nó càng hồn nhiên và cởi mở, đem cho mọi người tới sự tự tại an nhiên và thấy rõ mình trong sự thực hành tu. Cho nên tôi đã yêu cầu tôi tỉ đó, mày cứ bây giờ tôi xin tôi thấy ai nè, mà không ai giảng là mình thích được.
Cứ đem ra cái bằng ngu nhất bắt lên ngồi đấy, mày nói lại chứ cha chúng ta cũng được rồi, mình mới sửa nó.
Anh nghe một ví dụ,
thấy không? Từ từ đó nó mới xây được cái dục. Hỏi bây giờ cha Nhãn Hòa ngày hôm nay ngồi nói chuyện như vậy, 31 tuổi mà nói nhiều con nữa rồi, nhưng mình chết do đâu nó được? Bệnh hoạn tiền niên một thân hẹo, còn hơn Mitriyat bắn khổ biết bao nhiêu, nó mới chán đời, nó tầm đạo. Trong lúc nó tầm đạo rồi, nó thấy là, mình có đường đi. Ta kích thích rồi, nó có đường đi. Nó phải tự đi. Càng đi càng xa, càng đi càng xa, nói thượng đế, nó tầm thượng đế, nói Phật, nó tầm Phật, nó tiên, tầm đi, nó có kinh nghiệm, nó nhiều. Mà chính nó sống trong cảnh đó luôn. Trình độ của một vị tiên ở đâu, nó đọc sách nó thấy rồi, nó phải thiền để nó đi tới, nó nhờ thiền sách chiếu cho nó, ảnh hưởng cho nó, mà nó thực hành nó lại chiếu lại cuốn sách, nó thấy nó tìm cuốn sách còn chiếu chỉ nhắc thật, mà hành là nó hành, cho nên nó đi thật, nó đi thật thành xa hơn. Cho nên tôi đã nói trước rồi, tương lai vô vi tụi cao bồi đi dập tắt, không phải bằng áo thầy. Nga thấy mặt mặn mày ngang ngược mà nó nói nó cảm động làm người được. Tôi nói lâu rồi, lần lần nó sẽ có. Tại sao phải dùng những người cao bồi? Thấy mặt nó cao bồi luôn manh mà bây giờ nó giảng vậy, để chi? Để kích động những người trí thức. Vì những người trí thức cũng như là một vị Phật ôm trong thanh rồi, không muốn rằng thật. Khi tôi đạt ra trí thức đâu là sao tôi bỏ trí thức. Mà tôi dồn cái thằng lưu manh này bên đây nó ngon, tức tôi phải bỏ cái trí thức. Tôi trở về cái căn bản của tôi mới thay đổi cho tôi. Tôi dẹp cái ngu học đó, và tôi trở về cái chân ngu của tôi.
Tôi sẽ khai mở cho một tuần.
Thế là tụi con khó ta sống đặt tiền đi tầm tồn. Và tôi không biết. Cho nên Hoàng cho Ni hồi trước viết cho tôi, viết không thông.
Nó thiệt, nó viết chuyện Việt Nam, nó chết lắm, nó viết không có thông. Và bây giờ nó viết thông.
Rồi nó cũng chuyển qua, nó cũng sắp chuyển qua bên bên trí thức. Nhưng mà được cha nhãn quả đập khổ, kéo trở lại. Mãi hay không, được đi trở lại. Thấy chưa? Còn bắt đầu chuyển trí thức, nó đang mê trong trí thức đó. Cứ thấy văn chương nó làm thơ thì khoái lắm. Nhưng mà không được. Trở lại. Nó thấy cái sáng suốt của nhãn quả chứ. Mà chính con ở trong đó, con mới thấy sự sáng suốt của đơn phương. Con thấy không? Nếu mà thả lỏng cho con, mắc mớ gì mà nó cứ gây chuyện với con hoài vậy? Đi đâu nghe lộn này? Tao quấn cho mày sao tận? Chế cái đầu mày đi, vá cái đít mày đi, để thằng này thấy sự thật và nắm sự thật đi luôn, đừng có đi trong cái vá viếng nữa. Thấy chưa? Mở tập, tôi đang mở tâm đi tới thế ra, mình không cần đi được, không cần tồn trữ gì hết. Có một kho kinh vô tự thật chân trong sự sáng suốt của thượng đế nó sắp. Nắm nông đi. Đúng, mở. Đúng tới đâu mở tới đó, đúng tới đâu mở tới đó. Mới là thấy sự tinh khiết. Còn chờ người ta mở dùm cho mình rồi mình lêu lao mấy câu ra không có được. Đúng tới đâu mở tới đó, đúng tới đâu mở tới đó là mình nắm được. Nắm có một chút xíu điểm định quan thôi. Là ăn suốt kiếp không thật. Đúng tới đâu mở tới đó. Con thấy không? Chứ người ta kích động để con bỏ và con trở về với cái thực tâm của con đấy. Thấy không? Cho nên tôi phân tách để cho thấy rõ. Rồi đây sẽ học. Ai đâu đi mình lặng lặng thả xuống. Đi nghe. Học. Học cái này. Trước hết phải học. Rồi mình dài, mình đi, chưa thức không có đi được. Người Phật, người Tàu người ta nói tam tư nhi hậu hạnh, suy nghĩ ba lần rồi mới đi. Đi, đi, học giải thức gì, học giải thức gì. Học mà mình không phải nghĩ, suy nghĩ, giải mình qua suy nghĩ, thức, rồi mới quyết định. Ta đi cũng phải dùng cái thức nghiên cứu từ đó nó dồi dào lên là mình đi không có sao. Cho nên nói ra thì nó dễ lắm, mà kêu các bạn chi ra khó, kêu truy một cái việc trên đường truy tầm chân lý tại sao không truy. Cho nên cái bà không hay lắm, mà đối với người biết truy á thì thấy hay lắm. Ở xã hội nó sẽ có cơ hội đó. Mà ngày nay có cơ hội khai diễn giả đặc sắc để hỗ trợ cho mình học. Thế chứ? À, Còn ở ngoài đời người ta dồn như đám này người ta nói gì đám bánh lộn mà. Ở đời họ nói. Vì cộng đồng chưa tu thì họ nói cái đám này mình nghĩ đi vô là mình chết á, vô học hư. Nhưng mà cái khía cạnh lên họ không hiểu. Bây giờ mình phân tách khía cạnh lên rồi. Khi mà ở thực hành tu rồi họ mới thấy là ồ, tại vậy. Chứ chìa khóa hả tụi nó biết không có dặn được tâm tâm. Phải lấy quả tương giao rồi mới kéo nó ra ngoài. Cho nên chú chắc cha nhắn quả sự dương quá gây lộn rầm rầm. Mà thầy tám không được. Tại sao kì? Thầy cám gây lộn trong tâm hồn các con. Đánh đập tâm hồn các con. Tới các con phải cấp thôi mà. Mà quên đi. Đánh thẳng á. Thầy tám đánh thẳng. Phải cấp. Và chịu buông bỏ tất cả những sự trần trượt tâm tâm. Bằng lòng như vậy. Nhưng mà tại sao không tiến được? Thì cái đạo. Về nhà cha căng lôi chuyện này chuyện nọ rồi quên thiền. Rồi quên niệm. Chứ đi đúng theo lời thầy giảng rồi thầy dạy. Thì ngày nay chỉ vì cha nhiều giỏi cũng có tầm được. Không phải người tập trung. Bây giờ tất cả cha nhẫn hòa giảng, bây giờ các con nghe lại cũng bằng những cuốn băng nào thầy tám nói hết. Nhưng mà cha nhẫn hòa đem lại cái kỹ thuật cho con tự hành, tự đi. Chứ cha nhẫn hòa không có nói gì hết, bổ khuyết nhắc lại và các con phải tự đi như vậy mới có kết quả. Mà chính hành giả mang cái xác mà xưng danh cha đó cũng đã nhờ những cái lý thuyết đó, nhờ những sự phân giải, nhờ những lường điển đó và truy tầm được ngày hôm nay cởi mở như vậy, thì mình lấy cái ảnh hưởng đó mà làm, mà mọi người vô vi phải đi như vậy, mới kêu bậc đại phật. Vì sao một mình tôi đi không làm nổi? Tôi đi gieo, tôi phải đi bởi vì cơ đốc tiến hóa tôi thấy vậy. Vì tôi nói trước rằng Việt Nam sẽ cuộc gì có một cuộc di dân vĩ đại từ mười mấy 20 năm về trước tôi có giảng ở hồi. Giờ chót tôi có làm bài thơ năm Ất Mão tinh cảnh Việt Nam bây giờ đau khổ trong bài thơ hả? Rồi tôi ra đi là tôi xây cấp ách. Số người ra ngoài này thì tôi phải giảng. Tuy rằng tôi những chỗ tôi không có mặt nhưng mà họ vẫn nhận được lời nói phân tích. Để họ có sự cảm thức lý trí của lần đầu Việt Nam là anh đâu? Anh đâu ở chỗ nào? Ở đất nước ra đi không tiếc. Vượt biên không biết, không cần biết cái chết sống. Là sao? Tới xứ người không biết văn chương của họ vẫn sống. Cam chịu. Kỳ thị đủ thứ. Cái bản chất anh hùng họ có. Mà cái anh hùng đó sử dụng ở thế gian này có được không? Vô ích. Anh hùng đó, nó có thể trở về với chân tâm nó, trong nháy mắt. Cho nên phải đổ cho người Việt Nam, thì bây giờ, nó đã là anh hùng. Nó ra học, nó cũng học thì hẳn, thì giỏi lắm. Khổ nó cũng khổ hẳn. Ăn cơm với xì dầu nó cũng ăn. Cơm với muối nó cũng ăn được. Sống như vậy. Và bây giờ nuôi dưỡng khai thông cái nguyên lý anh hùng của nó dọn về chân tâm, nó mới làm việc để cả công việc. Vì đó cho nên người Việt Nam được ưu tiên có những luồng điển quang chiếu đó, và tất cả đều là tận độ, ông lên bà xuống cũng phải tận độ mà, chứ không dám mà bỏ nó, giúp nó. Cha Ngọc Quân cũng khuyên mọi người phải tu. Cha Tô Thanh Quang cũng khuyên mọi người phải luồng điển nhập pháp. Đó là luồng điển nhập. Cha Kỳ khuyên mọi người để tự thức. Thấy dung điển của mình. Từ ngày hôm nay cha Nguyễn Hòa chỉ rõ cái vị trí tự học, tự tu, tự tiến. Mình đi đến đấy. thì tất cả là chúng tôi dư tốt đẹp cho người Việt Nam, không có chỗ nào xấu hết. Có người nào lấp liếm nghe những cái lời giảng của thiên nhiên rồi nói đi nói lại cũng khuyên chúng sanh rồi. Chứ còn nó nói cái lời mà không biết khuyên người Việt Nam, người Việt Nam không ai nghe. Không ai nghe. Vì nó là anh hùng, nó khổ đó. Nó sống từ trong khổ, trong chính khổ mà ra. Nó ra đời nó đã khổ rồi. Nó ra đời là người ta đã đè đầu nó rồi, đào đều tổ tiên nó tới bây giờ. Rồi bây giờ nó sử dụng cái quyền năng anh hùng của nó để nó xây dựng trở lại nguồn cội. Thì nó đi nhanh hơn người kia. Những người mà được nâng niu, được welfare đồ này kia kia nọ, người Mỹ này kia kia nọ, được nâng niu này kia kia nọ, họ đâu có biết cái giá trị nào. Mà người Việt Nam nhắc cái giá trị đó, biết vậy. Phải thần đường tôi phải đi. Tôi phải về với chân lý. Mà chính tôi là chân lý. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu hoạn nạn, nhưng tôi vẫn qua. Cái qua này không có chung sách. Nó có một cái luật, có một cái hành trình nào mà cả càng khôn vũ trụ đã quy định cho tôi. Thì tôi mới thấy rõ dung điểm tôi phải tiến. Dung điểm tôi là gánh vác, khai tâm mở trí và tận độ. Dung điểm được Việt Nam. Từ ngày hôm nay ta học rất nhiều. Tôi có chết hay tôi có đi đâu, các bạn cũng nghe hoài, thấy hoài, nghe hoài, sống hoài. Không có cuốn băng nào mà không sống được. Không có cuốn băng nào mà không mở tâm các bạn. Nhưng các bạn cứ chênh lệch vào cái màn giả ảo, thành được chậm tiến. Bỏ tất cả những giả ảo và trở về với thực chất. Nhìn. Mấy giờ chúng ta đi dạo thiên đàng nghe thuyết pháp. Nhưng sự lĩnh hội có bao nhiêu? Cho nên thời đại văn minh đã cho chúng ta có cơ hội thâu bằng. Để nghe, để nghiệm, để xét, để truy, để tầm, để thích. Cho nên cái nguồn văn minh đem lại cho chúng ta sẽ tu nhanh hơn và rút ngắn thời giờ hơn và dễ tiến hơn. Thấy rõ chưa thầy? Vì chúng ta có phương tiện, ngày đêm các bạn ở trong cái chỗ tự do cũng như là tiên cảnh của thi gian, phương tiện gì cũng đầy đủ cho các bạn, chỉ có thiếu tu. Tiền bạc có, quần áo dư, nhà cửa có, cái gì cũng có hết, chỉ có thiếu tu. Nhưng mà những người tu đắc đạo đã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết mà chúng ta không thực hành thì uổng một cái gì? Phải bỏ công, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiên. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không ăn. Tuy rằng lời nói rớt vào tai, và tại sao chúng ta chứ không được? Vì tâm thức chất chưa định, thiền chưa đúng lúc. Thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ sư. Chứ thiệt rằng những người hiểu đạo, nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành tập đó. Người có thực hành là phải biết liền. Mình đã đến đâu? Đi vào ngưỡng cửa nào? Và nhiệm vụ của ta là gì này? Nó rõ ràng. Còn người chưa tu phải nhờ cái này. Cái này là một kho báu, quý báu vô cùng để tận độ chúng sanh. Để mọi người có cơ hội tự thức tâm và thấy rõ đường đi của chính mình. Mà khi thấy rõ đường đi của mình, chính mình là mình nhận được âm ba của đại học kêu gọi chúng ta trở về nguồn cội đó. Chỉ ta chỉ trẻ đó. Nếu chúng ta kiên trì chấp nhận đi một con đường không hai, chắc chắn chúng ta sẽ đi. Đừng đi như nửa chừng, mới có mở một cái thức một chút thôi là chia rẽ, phân tâm, động loạn, lập nhóm này bè nọ, rốt cuộc thì chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái tội mà thôi. Cái tội ngu muội
tự cao tự đắc và không có trí tâm nữa. Cho nên phải trở về, phải thanh tịnh, phải ăn năn hối cải, phải tiếp tục trên hành trình và tự tu tự tiến. Thì tới nơi nào cũng có thập tiên thánh Phật ấn độ hết. Đó, cũng như Dương Sinh tới được cảnh đó thì có những vị đã độ rồi, và tới ta phân giải. Những chuyện kỳ lạ mình hỏi họ sẵn sàng giải đáp. Một người nào mà tới nhà chúng ta cũng vui vẻ chỉ dẫn những cái gì mà cần thiết họ muốn. Huống hồ gì cảnh trời gặp của chung. Mà nếu mà đạt cái tâm đạo mà cái tâm còn ích kỷ đâu có phải thiên đạt đó. Cho nên chúng ta ở thế gian chúng ta gom góp những cái tài liệu này và chúng ta thực hành như tâm những người ở thiên đàng. Hỏi chứ chúng ta có xa họ. Chúng ta liền từ giờ phút nào. Cho nên tu những kiếp ngộ những thật. Trong một kiếp con người gặp bao nhiêu khó khăn, hòa tan trong khó, quán thông sự khó thì đâu có còn khó khổ nữa. Cho ngày hôm nay các bạn đừng ngồi tu thiền đó, mỗi đêm công phu này kia kia nọ, ở trăm năm than vãn. Chúng ta đừng thở bình thường mà nó bắt ta thở tút lúa cũng khổ quá chừng, loạn nó trọi rồi bây giờ làm sao? Nó trách chủ nhân ông. Cũng như chúng ta trách trong trời, ông trời rơi tuyết là chúng ta trách rồi. Chúng ta không hiểu ta tuyết. Tuyết sao mà ác quá, cho tuyết nhiều quá làm sao đi làm kiếm cơm. Thấy không? Nhưng mà ông trời có nắng, có mưa, có tuyết, đủ tứ quý để xây dựng sự tiến hóa. Mà sự kích động và phản động là giúp cho tâm linh trở về với chính nó. Mà nó không biết, nó lại quan ông trời. Đó. Cho nên muốn hiểu ông trời phải hiểu thở kiếm. Từ bề ngoài cho ta có cặp mắt để nhìn bề ngoài mà xét bề trong. Cho lỗ tai để nghe chuyện bề ngoài mà xét bề trong. Cho miệng nói ra mà để lượng xét trình độ của chính mình. Cho không phải xét trình độ của mình. Xét được trình độ của chính mình thì huệ tâm khai mới là thấy trình độ của đối phương. Cho nên cái tự tu tự tiến này là không phải là không nhờ ở bên trên. Vì chúng ta ở bên trên đã ban phép lạ cho chúng ta có cái thân xác, có đầy đủ điều kiện để thức tâm và trở về với chính mình. Đó là phép lạ. Và chúng ta không hành. Thì chúng tới cõi đó làm sao mà nhờ được người ta. Tới cõi đó thì tự nhiên có người ta độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự tu, tự tiến mới tới chỗ đó. Còn ý lại mà chờ người ta móc mình đi hay kéo mình đi. Cái chuyện đó là ma quỷ nó có thể móc kéo mình. Nó có thể hiện thân, nó làm cô ông tiên Phật giả rồi nó rước mình. Thành ra mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt. Đó kêu mà lệ thuộc. Còn tự tu tự tiến không có lệ thuộc. Mình phải đi. Phải truy tập, phải thức, phải giải, phải tiên. Chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành được. Cho nên ngày hôm nay các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học cũng nhắc các bạn phải tự tu. Các bạn đầy đủ duyên lành là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ chứ không có thiếu sót gì hết. Cho bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này không có thiếu gì hết, chỉ thiếu có kịch tụ. Cho nên giữ tâm là tụ thanh tịnh. Rồi mọi người chúng ta sẽ gặp ở trong lời thanh tịnh. Vinh quang hơn, tốt đẹp. Cũng như dư thiên sinh mà gặp được những vị tiên này, vị tiên nọ. À, cái thiên tâu cũng gặp luôn. Là gì? Cái tâm của người muốn tận độ chúng sinh. Tâm của người ngay thẳng, tâm của người khiêm tốn và cầu đạo học đạo thì nó mới tới chỗ đó. Còn tâm của người cống cao ngạo mạn, khinh thị ngược ngạo thì người đó cũng sánh như hòn đá trên núi là cốt, chứ không làm gì hết. Chính đạo tâm có giải thích sự sợ rất rõ. Các bạn nghe đây, rồi các bạn nghe lại đạo tâm. Cũng kinh đạo tâm ta ngâm thơ cho mình nghe thôi, nhưng mà ta phong tách cũng là nguyện ý đó. Cho nên sáng giữ tâm thanh sạch là tốt. Và nó truy nghiệm những cái gì đã thành quả mình đã đạt. Và phải trong nhịn nhục mới có sự thành quả. Nhịn nhục là sáng suốt của nhịn, thanh tịnh với nhịn nhục. Cho nên mượn pháp để đem lại sự thanh tịnh, rồi thực hiện cái nhịn nhục thì tự nhiên thành đạo. Nhưng mà qua cái trận đó nó khó. Nó kích thích, nó chọc, nó phá.
rồi mình lấy cái luật của phàm trần mình đối chiếu cái luật thiên nhiên là trần, không có nghịch lại được. Mình phải qua để mình quán thông mình mới trở lại cái siêu nhiên được. Còn không qua và quán thông không có trở lại với siêu nhiên. Lấy cái công cao ngạo mạn mà chống với cái thanh tịnh là chấp luôn, không bao giờ được. Chỉ tự trói buộc mình càng ngày càng chặt thêm và càng khổ thêm mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Bây giờ